Kính thưa cộng đoàn, con đường đến với đức tin không phải luôn luôn là con đường bằng phẳng, thẳng tắp. Nhưng con đường đến với đức tin thường làm con đường gồ ghề, gập ghềnh, đầy sỏi đá và đầy chướng ngại vật. Thực ra chúng ta có những lúc chúng ta tưởng rằng chúng ta đã hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Thế nhưng khi nhìn thấy những cái sự chướng tai gai mắt, những đau khổ của cuộc sống, những gương mù ở trong giáo hội, và thậm chí do những đam mê dục vọng của mình, chúng ta đã trở thành hoang mang và chao đảo, thậm chí vấp ngã và bỏ Chúa. Thế nhưng nhờ ơn Chúa, sau những cái vấp ngã đó, sau những cái chao đảo đó, sau những cái lúc hoang mang đó, chúng ta lại được Chúa thương ban cho chúng ta lấy lại được niềm tin. Và một niềm tin sau khi đã được thử thách như vậy, nó sẽ trở thành một niềm tin vững mạnh và một niềm tin trưởng thành. Chúng ta thấy tất cả các tông đồ, các môn đệ đều đã có một cái quá trình đi đến đức tin một cách vất vả, đầy những sóng gió như vậy. Cụ thể là 12 tông đồ, họ là những người đã được Đức Kitô mời gọi, tuyển chọn và huấn luyện trong suốt 3 năm. Và chính các ông đã từng chứng kiến tận mắt những việc lạ, những phép lạ Đức Kitô làm. Cho nên đã có lúc các ông tưởng rằng các ông hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa và suốt đời trung thành với Người. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đã có những lúc các ông hoang mang, đã có những lúc các ông hoài nghi, thậm chí có lúc các ông chao đảo và bỏ Chúa. Nhưng rồi sau tất cả những thử thách, những vấp ngã đó, các ông đã trỗi dậy, đã được chính ánh sáng của Đức Kitô phục sinh, phục hồi lại niềm tin của họ và làm cho niềm tin đó trở thành một niềm tin vững mạnh, không có gì có thể lay chuyển được. Cụ thể chúng ta lấy trường hợp 3 vị tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Đây là 3 tông đồ được Đức Kitô đặc biệt yêu thương. Cho nên Đức Kitô đã dành cho 3 vị này những điều ưu ái mà các vị tông đồ khác không được. Chẳng hạn như chính 3 tông đồ này đã được Đức Kitô đem lên trên núi Tabor, và các ông đã nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa nơi Đức Kitô, một vinh quang sáng chói đích thực nơi Đức Kitô. Và chính các ông đã cũng tận mắt nhìn thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra để đàm đạo với Đức Kitô về sự kiện sắp tới, những sự kiện liên quan đến cuộc đời và cái chết của Đức Kitô. Thậm chí sau khi chứng kiến tất cả những sự kiện này, các môn đệ cảm thấy hứng khởi và các ông nghĩ rằng các ông không bao giờ lìa xa Chúa nữa, và các ông quyết tâm là xin Chúa được ở lại trên núi để sống chết với Chúa và không màng chi đến cuộc sống ở trần gian nữa. Cho nên ông Phêrô đã nói với Đức Kitô: "Thưa Thầy, nếu được ở đây thì thật là hạnh phúc cho chúng con, và chúng con xin làm 3 cái lều, một lều cho Thầy, một lều cho ông Môsê và một lều cho ông Elia, để chúng ta định cư ở đây mãi mãi, để chúng con được gắn bó với Thầy mãi mãi." Đấy, khi hăng say thì vậy, khi sốt sắng thì thế, nhưng trên đường xuống núi, khi Đức Kitô mới nói đã đưa đến việc Ngài phải chịu bị bắt, bị đóng đinh và chịu treo trên thập giá, thì các môn đệ đã không còn tin vào Ngài. Thậm chí Phêrô thẳng thừng can ngăn, không muốn Đức Kitô đi vào con đường đó. Cho nên Đức Kitô đã gọi Phêrô là Satan, hỡi Satan, hãy lui ra khỏi mặt thầy, bởi vì anh làm cho thầy vấp phạm. Có nghĩa là Đức Kitô muốn nói rằng Phêrô vô tình vào hùa về phe với Satan để chống lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho Đức Kitô qua con đường thập giá. Thế nhưng sự vấp ngã đó chưa phải là cuối cùng. Cái vấp ngã cuối cùng mà Phêrô sẽ phải trải qua đó là khi Đức Kitô bị bắt. Chúng ta thấy sau khi Đức Kitô bị bắt thì tất cả các tông đồ môn đệ đều bỏ Chúa và chạy trốn hết. Riêng ông Phêrô thì cũng theo Chúa xa xa vậy thôi. Thế nhưng chính lúc đó ông đã là người phản bội Chúa một cách gọi là xấu xa nhất. Ông đã chối Chúa tới 3 lần. Và nếu như cái người hỏi ông là một người một nhà thuộc nhà thẩm quyền thì có thể là có nói là ông sợ hãi, ông luống cuống mà ông trả lời như vậy. Nhưng mà đây là một cái người nữ tỳ thôi, một cái con sen của mấy người thượng thế thôi, hỏi ông có phải là môn đệ của ông Giê-xu không, thì chúng ta thấy Phêrô đã thẳng thừng và thề độc là tôi không hề biết ông Giê-xu là ai. Tức là Phêrô hoàn toàn mất tin tưởng vào Chúa và không còn hy vọng gì vào con người đó. Và chỉ có ánh nhìn, ánh mắt yêu thương tha thứ của Đức Kitô nhìn Phêrô lúc đó mới làm cho Phêrô thức tỉnh. Và rồi cuối cùng, chỉ sau khi Đức Kitô phục sinh, và nhất là chỉ sau khi các ông đã được lãnh ơn Chúa Thánh Thần hiện xuống, lúc đó niềm tin của các ông vào Đức Kitô, vào Thiên Chúa mới được phục hồi, và nó đã trở thành một niềm tin bất khuất. Cho nên ngay sau đó chúng ta thấy Phêrô ra tận ngoài giữa quảng trường Jerusalem để công khai rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Cho nên có những lần ông bị bắt ra các hội đường của người Do Thái, thì những người Do Thái ra lệnh cho các ông là không được tiếp tục để nói về Đức Kitô phục sinh. Thế nhưng Phêrô đã mạnh dạn và nói với họ: chúng tôi thà vâng lời Thiên Chúa chứ không vâng lời các ông. Và rồi sau khi các ngài bị họ đánh đập, các ông ra về lòng tràn đầy niềm vui và hãnh diện vì cảm thấy được xứng đáng chịu đau khổ vì thầy của mình. Điều mà trước đây các ông sợ sệt, các ông tránh né, thì bây giờ chính các ông lại đứng ra để làm chứng cho niềm tin của mình. Thánh Phaolô lại là một cái điển hình khác. Cái cuộc đi tìm đức tin của Thánh Phaolô là cả một cuộc tìm kiếm gian khổ, đầy những sóng gió và không kém phần gọi là bi thảm. Ngay từ đầu Phaolô đã chọn con đường là chống đối và quyết tiêu diệt giáo hội của Đức Kitô cho đến cùng. Chúng ta biết trước hết Phaolô đã là người ủng hộ và cổ võ cho việc người Do Thái ném đá ông Stefano. Chính Phaolô đã là người cầm áo, cầm nón cho những người ném đá Stefano. Và rồi sau đó Phaolô tự nguyện đi lùng bắt tất cả các tín hữu, những người tin theo Đức Kitô, không những ở vùng Jerusalem mà cả những vùng phụ cận, để điệu những người đó về để trừng trị, để nhốt, để giam và để giết tất cả những người theo Đức Kitô, bởi vì Phao-lô quyết tâm là phải tận diệt cái đạo của Đức Kitô cho đến cùng. Phải rồi cái lúc mà Phao-lô quyết liệt nhất, căm thù giáo hội của Đức Kitô nhất, đó là trên đường Damas. Ông đã ngã ngựa, và chính cái cú ngã ngựa đó đã làm cho ông mở mắt ra, và ông nhận ra sự sai lầm của mình, và ông đã quyết tâm và đã trở lại với Chúa. Và rồi từ sau giây phút ngã ngựa đó, Phao-lô đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Trước đây ông đả kích giáo hội bao nhiêu, ông tiêu diệt giáo hội bao nhiêu, ông khinh thường những người tin Chúa bao nhiêu, thì bây giờ chính ông lại là người đứng ra để bảo vệ giáo hội, là người đứng ra tuyên xưng Đức Kitô phục sinh. Thậm chí ông đã nói rằng không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của tôi đối với Thiên Chúa, dù là hỏa ngục, dù là thiên đàng, dù là quỷ thần hay ma vương, trời cao đất thấp, không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu, niềm tin của tôi vào Đức Giêsu Kitô. Đó, chúng ta thấy qua tất cả những sóng gió, những vấp ngã, thì bây giờ niềm tin của ông đã trỗi dậy và đã trở thành một niềm tin không có gì có thể làm lay chuyển được. Và rồi trở về với bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy hai môn đệ đi làng Emmau. Các ông không phải là tông đồ, mà là những môn đệ, tức là những người theo Chúa, gọi là hạng hai, tạm gọi như vậy. Hai ông này, sau khi thấy Đức Kitô đã chết, thì các ông đã hoàn toàn tuyệt vọng và buông xuôi, và thôi thì để quyết tâm trở về với đời sống ở nông thôn, quên cái ông Giê-xu đi, bởi vì không còn hy vọng gì. Thế thì chính trên con đường trở về quê đó, Đức Giê-xu đã hiện ra và nói chuyện với các ông. Thì một trong hai người đó đã nói với Đức Giê-xu rằng có lẽ ông là người duy nhất ở Giê-ru-sa-lem mà không biết chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay. Thì Đức Giê-xu giả vờ hỏi chuyện gì vậy, thì họ mới nói cho Đức Giê-xu biết rằng chuyện liên quan đến ông Giê-xu người Nazareth, là một vị ngôn sứ mừng đã bị các thượng tế tố cáo và giết ở trên cây thập giá. Và các ông nói rằng phần chúng tôi trước đây, chúng tôi vẫn tin là Ngài là đấng cứu thế, đem đến ơn cứu độ cho dân Israel. Trước đây chúng tôi tin, nhưng mà bây giờ chúng tôi hết rồi, chúng tôi tuyệt vọng rồi, chúng tôi buông xuôi rồi, chúng tôi không còn tin từ gì nữa. Đó là thái độ tuyệt vọng của hai môn đệ này. Và Đức Kitô đã tiếp tục để giải thích cho các ông những lời kinh thánh liên quan đến cuộc đời của người. Và những lời giải thích đó cũng chưa đủ sức mạnh để mắt các ông mở ra, mãi cho tới khi Đức Kitô vào trong nhà của họ, rồi trong bữa ăn tối Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông. Thì cái cử chỉ quen thuộc đó Đức Kitô đã làm nhiều lần trước mắt các môn đệ, thì chính cái cử chỉ đó mới làm cho mắt các ông sáng ra, và các ông nhận ra đó chính là thầy của mình, là Đức Kitô đã phục sinh. Và rồi ngay lúc đó, ngay trong đêm đó, các ông bỏ ý định trở về quê và trở ngược về Jerusalem để gặp các môn đệ khác, tông đồ khác, và để cùng với họ đi rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng đấy, càng sau bao nhiêu những thử thách, những vấp ngã, thì niềm tin một khi đã được phục hồi, thì cái niềm tin đó nó sẽ sống và nó sẽ mạnh hơn trước nhiều. Trong Thế chiến thứ hai, một hôm có một vị sĩ quan thuộc Hồng quân của Liên Xô đến gặp một vị linh mục người Ba Lan. Vị linh mục mời viên sĩ quan vào trong phòng của mình. Sau khi vào phòng thì viên sĩ công an cẩn thận chốt cửa lại. Và rồi ông ta đặt khẩu súng lục ở trên bàn và nói với vị linh mục: thưa cha, bây giờ cửa đã khóa, trong phòng này chỉ có cha và tôi thôi, chỉ có hai người chúng ta thôi. Thế thì bây giờ tôi hỏi thật cha, cha có tin vào Thiên Chúa không? Vị linh mục trả lời: tôi tin chứ, bởi chính vì tôi tin vào Thiên Chúa cho nên tôi đã dâng cả cuộc đời của mình để đi tu làm linh mục, để phục vụ Thiên Chúa. Viên sĩ quan hỏi lại: tôi xin hỏi cha một lần nữa, nếu như bây giờ mọi người, cả thế giới đều không tin vào Thiên Chúa, thì cha có tin không? Thì Ngài trả lời: giả như cả thế giới này không ai tin vào Thiên Chúa, thì một mình tôi vẫn tin vào Thiên Chúa. Viên sĩ quan hỏi linh mục lần thứ ba: tôi xin hỏi cha lần cuối cùng, nếu như bây giờ tôi giết cha, thì bắn cha tại chỗ, thì cha có còn tin Thiên Chúa không? Thì vị linh mục trả lời: dù anh bắn chết tôi ngay lúc này, tôi vẫn tin vào Thiên Chúa. Vừa linh mục vừa nói xong thì người sĩ quan Hồng Quân Liên Xô ôm chầm lấy linh mục, vừa ôm vừa khóc. Và ta nói với linh mục: thưa cha, chính cha đã phục hồi niềm tin cho con, bởi vì trước đây con đã hoàn toàn mất niềm tin vào Thiên Chúa, bởi vì con đã thấy nhiều những cái tội ác, chiến tranh, rồi hận thù, rồi biết bao nhiêu cái tiêu cực của cuộc sống, cho nên con hoàn toàn mất tin tưởng vào Thiên Chúa. Nhưng hôm nay nhờ thấy cha có một niềm tin vững mạnh như vậy, thì thực sự cha đã trả lại niềm tin cho con. Thế thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta không biết câu chuyện kết thúc thế nào, nhưng mà chúng ta cứ thừa chúng ta suy luận rằng đấy, một con người đã vấp ngã, đã mất niềm tin, và một niềm tin đó khi đã được phục hồi trong một cái hoàn cảnh éo le, một sống một còn, một chết một mất như vậy, thì chắc chắn cái niềm tin đó sẽ vững mạnh. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, trong đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Chắc chắn là không có ai chúng ta sống một con niềm tin mà hoàn toàn gọi là xuôi sắn, trước sau như một, hoàn toàn tin tưởng vào Chúa đâu. Có những lúc chúng ta tưởng rằng chúng ta đã nắm bắt được Thiên Chúa, có những lúc chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ suốt đời trung thành với Chúa. Thế nhưng rồi khi chứng kiến những cái chứng tai gai mắt ở ngoài xã hội, những cái bất công, thậm chí những cái gọi là gương mù ở trong giáo hội, hoặc là vì những đam mê sục vọng của chúng ta nó quá mạnh, nó lấn át chúng ta đã đi đến chỗ gọi là không còn tin tưởng gì vào Thiên Chúa nữa. Thế nhưng cảm ơn Chúa, một cái đức tin sau một cái thời gian bị thanh luyện như vậy, chao đảo như vậy và vấp ngã như vậy, thì một khi đức tin đó đã được Chúa cho phục hồi, thì chắc chắn đức tin đó nó sẽ có sức hơn, sẽ chất lượng hơn để chúng ta tiếp tục để sống với Chúa, trung thành với Chúa trong suốt cuộc đời của mình.